Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Khai trương bệnh viện mắt Thái Hà. Đặc sắc lễ hội Võ Nhai nơi cội nguồn năm 2024. Cũng trong chương trình có phóng sự xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội là nội dung hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì ngày 16 tháng 3 tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức kết nối trực tuyến toàn quốc với điểm cầu Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Tham dự có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tin từ phóng viên Anh Tuấn.
Thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và đánh giá quá trình triển khai chương trình nhà ở xã hội cho thấy đến nay cả nước đã quy hoạch trên 1.316 khu đất với quy mô trên 8.600 ha làm nhà ở xã hội. Từ năm 2021 đến năm 2023, trên địa bàn cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô hơn 411.000 căn. Đặc biệt, gói tín dụng 120.000 tỷ cho vay nhà ở xã hội, đến nay các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó đã có 8 dự án nhà ở xã hội tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 640 tỷ đồng. Tại hội nghị, trên tinh thần nhìn thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cho rằng chính sách đã đi vào cuộc sống, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, kết quả đạt được chưa như mong muốn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về nhà ở có liên quan đến nhà ở xã hội, sớm ban hành các quy định, nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét thông qua. Bên cạnh đó, các bộ ngành cũng cần cắt giảm, rút gọn thủ tục hành chính, giảm lãi suất ngân hàng cho vay, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng. Đối với các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội lập tiến độ, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, áp dụng công nghệ mới nhằm rút ngắn thời gian thi công. Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Bộ Xây dựng thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các địa phương hoàn thành mục tiêu đề ra.
Cùng ngày, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện mắt Thái Hà tại thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện mắt Thái Hà được đầu tư với tổng diện tích 4.800 m2 cùng với máy móc thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn. Bệnh viện sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ thăm khám và điều trị chuyên sâu các bệnh lý về mắt như đục thủy tinh thể, khúc xạ, điều trị glaucom, các tật khúc xạ cận thị, viễn thị, loạn thị. Bệnh viện sẽ cùng với hệ thống y tế công lập của tỉnh hướng đến dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh về mắt cho đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Thiết thực kỷ niệm 87 năm ngày thành lập tổ chức đảng đầu tiên của huyện Võ Nhai 1937-2024 và 79 năm thành lập chính quyền cách mạng huyện Võ Nhai 21 tháng 3 1945 - 21 tháng 3 2024. Tối qua, lễ hội Võ Nhai nơi cội nguồn năm 2024 chính thức được khai mạc tại khuôn viên Hồ Sinh Thái, công viên cây xanh thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Tới dự có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Tại lễ khai mạc, các đại biểu và du khách được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc vùng cao với chủ đề Võ Nhai hương sắc mùa xuân, cùng hoạt động đốt lửa trại và múa sạp thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Lễ hội Võ Nhai nơi cội nguồn là lễ hội lớn nhất trên địa bàn huyện Võ Nhai được duy trì tổ chức hàng năm. Năm nay, lễ hội diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 3 với nhiều nội dung đặc sắc như trại văn hóa, giao lưu ẩm thực vùng miền, trưng bày các sản phẩm ô cốp của địa phương. Một trong những nét mới của lễ hội năm nay là du khách sẽ được trải nghiệm chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại các gian hàng trong khu vực chợ quê. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ hấp dẫn nhằm quảng bá du lịch và giới thiệu tiềm năng của huyện Võ Nhai, qua các hoạt động của lễ hội nhằm tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, tuyên truyền vận động người dân bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với quảng bá tiềm năng du lịch của huyện.
Xây dựng xã Bá Xuyên và Tân Quang trở thành phường trước năm 2025 là một trong ba đột phá mà Đảng bộ Sông Công đề ra và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, để rà soát chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Ngày 15 tháng 3, Thành ủy Sông Công tổ chức hội nghị nghe báo cáo rà soát tiến độ xây dựng hai xã nêu trên trở thành phường. Căn cứ vào kết quả đánh giá thực trạng, xã Tân Quang đã đạt 16/18 tiêu chí, xã Bá Xuyên đạt 14/18 tiêu chí. Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, trong đó nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu hoàn thành tiêu chuẩn xây dựng các xã trở thành phường cần tập trung vào 4 nhóm giải pháp như hoàn thiện cơ cấu trình độ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển và mở rộng không gian đô thị, từ đó hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, còn yếu để đủ điều kiện lập đề án nâng cấp đơn vị hành chính thành lập phường. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp và kế hoạch các chương trình đề án, cơ chế hỗ trợ đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua để nâng cao các tiêu chí tiêu chuẩn còn yếu và hoàn thiện các tiêu chí tiêu chuẩn còn thiếu.
Huyện ủy Đại Từ vừa tổ chức hội nghị triển khai hội thi dân vận khéo năm 2024. Hội thi năm nay được tổ chức trong phạm vi đảng bộ 29 xã thị trấn và cấp huyện. Đối tượng tham gia là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thuộc các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang của các xã thị trấn. Nội dung tập trung vào việc tìm hiểu, tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong đó có công tác dân tộc tôn giáo, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua, phong trào dân vận khéo. Các đơn vị thành lập đội tham gia hội thi với 3 phần: chào hỏi, kiến thức và xử lý tình huống, giới thiệu mô hình điển hình dân vận khéo. Theo kế hoạch, hội thi cấp cơ sở được tổ chức xong trước ngày 30 tháng 6, hội thi cấp huyện xong trước ngày 31 tháng 8. Dịp này, huyện Đại Từ đã trao khen thưởng cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào dân vận khéo năm 2023.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 15 tháng 3, Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 12 tờ trình dự thảo nghị quyết Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp thứ 16. Các đại biểu cơ bản đều thống nhất nhất trí với các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trình tại kỳ họp. Tuy nhiên, các đại biểu có ý kiến đề nghị làm rõ nguyên nhân điều chỉnh tăng mức đầu tư của dự án khu dân cư 7C, phường Túc Duyên và giảm quy mô diện tích dự án xây dựng khu tái định cư số 2 xã Sơn Cẩm, đồng thời quan tâm đến phương án công tác sắp xếp việc làm cho cán bộ công chức các xã sau điều chỉnh, đề nghị Ủy ban Nhân dân thực hiện chặt chẽ các bước thực hiện sắp xếp đảm bảo đúng luật. Hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện các văn bản đảm bảo chặt chẽ các quy định của pháp luật.
Ngày 15 tháng 3, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023 và rà soát tổng hợp những vướng mắc quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019 của Quốc hội khóa 14 cho gần 200 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Trên cơ sở trao đổi thông tin của lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các vấn đề liên quan được đại biểu đề cập như quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân làm công ăn lương, vấn đề nộp thuế tài nguyên đối với đất san lấp tại các công trình, ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp công nghệ cao. Đại diện Cục Thuế đã giải đáp và hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan nhằm hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp thực hiện đúng đủ kịp thời nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước. Thưa quý thính giả, thiên nhiên tươi đẹp của vùng núi rừng cùng lịch sử đấu tranh oai hùng là lý do khiến du khách trong nước và quốc tế chọn Điện Biên làm điểm du lịch và khám phá văn hóa Tây Bắc. Và Hoa Ban là một trong những điểm nhấn tạo vẻ đẹp đó. Những ngày tháng 3, trên những triền đồi, thung lũng, bản làng, góc phố, mọi tuyến đường của Điện Biên dần phủ đầy hương thơm sắc trắng của loài hoa này. Chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị thính giả phóng sự của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đang tác nghiệp tại Điện Biên.
Nhắc đến Điện Biên là nhắc đến Hoa Ban, loài hoa đẹp trong trẻo và nguyên khiết, thơ mộng và trữ tình, ẩn trong mây trời Tây Bắc. Không chỉ đẹp, loài hoa này còn là biểu tượng cho tình yêu trong sáng, thủy chung của chuyện tình chàng Khôm, nàng Ban. ngắm nhìn những hàng cây hoa ban đang nở rộ hai bên đường, mỗi du khách cũng thấy lòng xuyến xao. Anh Nguyễn Huy Hoàng, du khách Thanh Hóa, chia sẻ cảm xúc.
Rất là ấn tượng bởi vì là ở Thanh Hóa thì cũng có một vài cây hoa ban nhưng mà hoa ban hồng thôi. Tuy nhiên là đến thành phố Điện Biên Phủ thì trên quãng đường nào nó cũng sẽ có rất là nhiều những cây hoa ban trắng như thế này. Vẻ đẹp thuần khiết của bông hoa ban nó tô điểm thêm và nó sẽ làm cho thành phố Điện Biên Phủ sẽ đẹp hơn.
Đến với Điện Biên, đặc biệt là vào dịp lễ hội hoa ban được tổ chức, du khách bạn bè muôn phương được ghi lại những bức ảnh đẹp trên mọi nẻo đường cùng hoa ban, được trải nghiệm không gian văn hóa của bản làng các dân tộc và cùng hòa với điệu múa của dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Khơ Mú, hay thưởng thức món ăn được từ loài hoa này. Bà Trần Thị Bình, du khách Thái Nguyên, nói về cảm nhận của mình khi tới với Điện Biên.
Đi phong cảnh Điện Biên này là rất là đẹp. Rồi là những trên các đường phố, rồi là những cánh rừng, rồi là những ngóc ngách nào đó tôi thấy nhiều là hoa ban, mà hoa ban nở rất đẹp. Tôi cũng muốn chụp lấy những cái bức hình làm kỷ niệm.
Mùa hoa năm nay, Điện Biên càng háo hức mong chờ để chuẩn bị chào đón lễ hội hoa ban năm 2024 gắn với chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia Điện Biên Phủ năm 2024. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đó là ngày hội chung của tình đoàn kết dân tộc, của niềm tin và thắng lợi. Và trong ngày hội ấy, hoa ban vẫn bung nở rạng rỡ như chứng nhân đồng hành cùng mọi chặng đường đi lên của Điện Biên.
Báo thời tiết từ Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, khi chiều tạt mây trời hứng nắng có nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía tây gồm các huyện tại tỉnh Thanh Hóa, xuống mưa nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, khi chiều tạt mây trời hứng nắng có nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, khi chiều giảm mây trời nắng có nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, khi chiều giảm mây trời nắng có nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 15 tháng 3, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho trên 70 đại biểu là cán bộ cơ sở và các đại diện đơn vị tổ chức hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình thực hiện các nội dung trong cả nước, một số quy định trong triển khai các dự án thành phần. Đặc biệt, hội nghị đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề từ cơ sở trong triển khai chương trình, đặc biệt tập trung vào việc triển khai các dự án liên kết chuỗi trong sản xuất, các quy định về phạm vi đối tượng dự án, định mức hỗ trợ, thủ tục thanh quyết toán, các đề xuất kiến nghị trong quá trình triển khai tại cơ sở. Hoạt động tập huấn là giải pháp cần thiết để nâng cao năng lực triển khai dự án cho cán bộ địa phương và các đơn vị tổ chức tham gia vào chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện tốt, đúng quy định và sát với thực tế đối với các dự án thành phần.
Ngày 16 tháng 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Chung cư Tiến bộ tổ chức tập huấn thực hành phòng cháy chữa cháy. Theo đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã tuyên truyền phân tích giảng giải chi tiết cụ thể những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy nổ và trang bị đầy đủ kiến thức trong việc phòng vệ, dự đoán nhiều nguy cơ cháy có thể bất ngờ xảy ra do khách quan và chủ quan. Các cư dân đều được thực hành diễn tập trực tiếp và tập luyện việc sử dụng bình chữa cháy, thao tác vận hành hệ thống phòng cháy lắp đặt tại các tòa nhà theo đúng quy trình an toàn, ít thiệt hại nhất về người và của, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, điều hành chữa cháy và phối hợp tác chiến giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy với các lực lượng khác cùng tham gia chữa cháy tại các công trình có đông người cư trú.
Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành, năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên tuyển sinh 390 chỉ tiêu vào lớp 10, trong đó sẽ bao gồm 11 lớp chuyên, mỗi lớp 30 học sinh bao gồm ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học. Riêng chuyên tiếng Anh tuyển 2 lớp. Đối tượng dự tuyển là học sinh có nơi thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Thái Nguyên, xếp loại hạnh kiểm học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên. Thí sinh sẽ thi 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh chung với các trường trung học phổ thông khác, môn không chuyên và một hoặc hai môn chuyên theo lịch. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên và điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đã tính hệ số.
Ngày 15 tháng 3, Tòa án Nhân dân huyện Đại Từ đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên án phạt bị cáo Trần Văn Bắc, sinh năm 1974, trú tại xóm Yên Thái, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, 13 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 50 phút ngày 11 tháng 2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Đại Từ đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại km 151+800 quốc lộ 37, đoạn thuộc tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, thì phát hiện Trần Văn Bắc điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20R1-3246 lưu thông trên quốc lộ 37 theo chiều Thái Nguyên, Tuyên Quang, không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì Bắc không chấp hành mà điều khiển xe mô tô quay đầu định bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Bắc, kết quả là 0,716mg trên lít khí thở. Khi được lực lượng chức năng yêu cầu ký tên xác nhận vào phiếu kiểm tra nồng độ cồn, Bắc đã có lời nói to tiếng, thể hiện thái độ không chấp hành, không ký vào phiếu kiểm tra và không cho đưa xe vi phạm lên thùng xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông, có hành vi xô đẩy các chiến sĩ trong tổ công tác, làm xe mô tô của Bắc bị đổ xuống đường, khiến một chiến sĩ công an bị ngã và một chiến sĩ công an bị rách trang phục.
Ngày 15 tháng 3, Hội Nông dân thành phố Phổ Yên đã tổ chức chương trình giải ngân vốn quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện dự án chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng hữu cơ. Dự án được triển khai với 12 hộ hội viên nông dân trong xóm Trại Cang, xã Vạn Phái tham gia. Mỗi hộ được hỗ trợ vay vốn số tiền hơn 49 triệu đồng, tổng số tiền là 590 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Phổ Yên. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng, lãi suất 8,4% một năm. Sau khi giải ngân, Hội Nông dân thành phố phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn phổ biến khoa học kỹ thuật chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ, giúp nông dân thực hiện dự án có hiệu quả. Việc triển khai các dự án hỗ trợ nông dân đã giúp các hộ có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Thưa quý thính giả, mặc dù chỉ chiếm khoảng 9% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nhưng nông nghiệp giữ vai trò quan trọng và được xác định là một trong những trụ cột của nền kinh tế, đặc biệt khi Thái Nguyên định hướng mục tiêu tăng trưởng nhanh đồng thời đảm bảo tính bền vững. Trong đó, hình thức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi được quan tâm, chú trọng, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp, đồng thời giúp tổ chức lại sản xuất, khắc phục hạn chế quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, đầu ra tiêu thụ không ổn định. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh.
Nhận thấy xu hướng của người tiêu dùng là ưa chuộng sản phẩm sạch, an toàn, anh Nguyễn Văn Hạnh đã vận động các hộ dân tại địa phương thành lập hợp tác xã Thành Nam, thành phố Thái Nguyên sản xuất rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng hữu cơ. Hợp tác xã đã và đang tạo việc làm ổn định cho trên 10 hộ thành viên và 20 lao động, với thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Trung bình mỗi tháng, hợp tác xã xuất bán hơn 30 tấn rau tiêu thụ chủ yếu ở các bếp ăn tập thể. Anh Nguyễn Văn Hạnh cho biết.
Sản lượng thì sẽ là trồng theo từng khu vực. Ví dụ khu vực chúng ta dựa theo đơn hàng. Ví dụ là các loại rau như su hào, bắp cải, cải cúc, mùng tơi. Thì dự tính là một sào có thể thu hoạch được 6 đến 8 tạ trên một sào.
Để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, thời gian qua tỉnh đã tăng cường chuyển dịch cơ cấu giống lúa theo hướng tăng diện tích gieo cấy các giống lúa có năng suất chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa. Đặc biệt tỉnh đã phát triển một số vùng sản xuất lúa đặc sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh có thương hiệu sản phẩm với tổng diện tích đạt khoảng 2.720 ha, thu hút doanh nghiệp phát triển liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm lúa gạo. Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Phổ Yên nhận định.
Chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các cái mô hình liên kết nhân rộng để thực hiện cái việc phát triển cái sản phẩm lúa gạo hàng hóa.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt, trên 1.300 trang trại chăn nuôi, hầu hết sản xuất theo chuỗi liên kết, áp dụng đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Thông qua chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã phê duyệt thực hiện 121 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí trên 163 tỷ đồng cho 33 doanh nghiệp, 88 hợp tác xã với trên 3.600 hộ tham gia liên kết. Năm 2023, giá trị sản phẩm thu được trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt trên địa bàn tỉnh đạt 125 triệu đồng một hectare. Để có được kết quả này, tỉnh đã thực hiện đồng bộ có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt là chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ lãi suất tín dụng, hỗ trợ hợp tác, liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP. Ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Sở Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh cái việc phát triển nông nghiệp thủy sản theo những cái định hướng tại nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030, và cái nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó thì tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để triển khai thực hiện cái việc phát triển nông nghiệp theo cái hướng là nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.
Để nhân rộng mô hình chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, thời gian tới cùng với sự thay đổi tư duy của nông dân, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các sở ngành và địa phương triển khai mạnh mẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, gia tăng giá trị kinh tế cho ngành nông nghiệp.
Thông tin trên lĩnh vực thể dục thể thao. Sáng nay tại nhà thi đấu trường Cao đẳng Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức giải cầu lông ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên năm 2024. Tham gia giải có 80 vận động viên đến từ 14 cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Giải tổ chức thi đấu 8 nội dung: đôi nam lãnh đạo, đôi nam, đôi nam nữ các nhóm tuổi. Giải là dịp để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành văn hóa thể thao và du lịch giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thi đấu môn cầu lông trong toàn ngành.
Thưa quý thính giả, chạy bộ là môn thể thao đơn giản và phổ biến để rèn luyện sức khỏe. Tại Thái Nguyên, bộ môn chạy bộ đang phát triển và lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Có những niềm vui, lợi ích về sức khỏe khi chạy bộ, có nghị lực mạnh mẽ của mỗi cá nhân vượt lên thử thách và theo đuổi đam mê. Tất cả đang góp phần tạo nền tảng để mạnh phát triển hơn nữa bộ môn thể thao mang tính cộng đồng rất cao này ở Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên Lê Mai.
Anh Nguyễn Tất Thắng ở tổ 3 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên là nhân viên văn phòng, đến với bộ môn chạy bộ giống như bao người khác vì sức khỏe, vì vóc dáng. Nhưng chỉ sau một năm làm quen gắn bó với bộ môn này, hiệu quả vượt xa mong muốn. Anh Thắng tự đặt ra cho mình thử thách, cam kết chạy bán marathon 365 ngày liên tục để chinh phục bộ môn cũng như rèn luyện nghị lực vượt lên chính mình.
Ở trong quá trình chạy thì trước Tết khoảng 5 đến 7 ngày thì có một đợt không khí lạnh kèm theo mưa. Lúc đó nhiệt độ rơi vào khoảng độ 7 đến 9 độ. Trời đang mưa thì với cái quyết tâm và cái nghị lực chiến thắng bản thân thì em đã vượt qua được cái ngày mưa gió đấy.
Hiện nay anh Nguyễn Tất Thắng đang là thành viên của câu lạc bộ Thái Nguyên Runners. Từ 10 thành viên ban đầu, sau 4 năm, số lượng thành viên của câu lạc bộ Thái Nguyên Runners đã lên đến con số hơn 3.000 thành viên ở khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đủ lứa tuổi, đủ thành phần. Câu lạc bộ gắn kết và lớn mạnh dựa trên lợi ích duy nhất là tự nguyện vì sức khỏe. Cùng nhau chạy, chia sẻ, giao lưu các vấn đề liên quan đến chạy bộ và tổ chức tham gia các giải đấu. Anh Vũ Hồng Linh, Ban Quản trị Câu lạc bộ Thái Nguyên Runners chia sẻ.
Khi gắn kết trong một cái cộng đồng chạy bộ hay là một câu lạc bộ Thái Nguyên Runner ấy thì là đem lại cho mọi người rất là nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là đem lại cho mọi người động lực chạy bộ. Và cái thứ hai nữa là lan tỏa ra những cái tinh thần chạy bộ cho những người khác. Và khi gặp nhau thì là kết nối với nhau không những là trong cái chạy bộ và còn chia sẻ với nhau những cái điều rất là bình thường ở trong cuộc sống, ở trong sinh hoạt. Và qua đó là cũng tạo nên những nhiều những cái nhóm chơi với nhau thân, ngoài những là trong những giờ phút lao động cũng như học tập cũng như là trong công việc.
Những năm qua, phong trào rèn luyện thân thể, đặc biệt là phong trào chạy bộ đã có bước phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển, nâng tầm môn thể thao cộng đồng này ở Thái Nguyên. Ông Lương Đình Hiến, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Dịch vụ Thi đấu Thể thao Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng tổ chức các cái giải thể thao thường niên hàng năm nhằm động viên phát triển đối với phong trào chạy của tỉnh Thái Nguyên. Đấy là cái giải Việt Dã Tiền Phong hàng năm được tổ chức, giải chạy công nghệ. Đặc biệt trong năm 2024, ngành văn hóa thể thao và du lịch có tổ chức giải bán marathon trong cái chùm hoạt động tuần lễ du lịch tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là một cái hoạt động hết sức ý nghĩa. Tới thời điểm này thì số lượng đăng ký các vận động viên tham gia giải marathon của tỉnh Thái Nguyên năm 2024 đã gần 1.000 vận động viên. Các đối tượng tham gia là mọi miền trên Tổ quốc, là công dân Việt Nam tham gia. Do vậy cái việc mà thúc đẩy hình ảnh Thái Nguyên đối với bạn bè trên toàn quốc là hết sức ý nghĩa.
Chạy bộ với tính cộng đồng cao của mình đã góp phần tích cực trong việc gắn kết thúc đẩy cộng đồng cùng tập luyện, rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần, sức đề kháng của cộng đồng và vì cộng đồng.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra, thường tác động lên hệ thần kinh. Người bị mắc bệnh dại do bị lây truyền virus dại qua vết cắn, vết cào, liếm của động vật bị dại trên da bị tổn thương, thường là chó, mèo. Người đã bị bệnh dại gần như tử vong 100%. Trên thế giới hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Cách phòng bệnh tốt nhất là phải tiêm phòng cho 100% chó, mèo nuôi đầy đủ và nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Nuôi chó phải xích, nhốt, khi ra đường phải mang dọ mõm. Diệt chó chạy rông, chó vô chủ. Không nên đùa nghịch, chọc phá các con vật nuôi. Khi bị chó mèo cắn, cần rửa vết thương dưới vỏ nước chảy ngay lập tức với xà phòng, liên tục 15 phút. Nếu không có xà phòng, có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại. Vết thương cần được rửa sạch với cồn 70%, cồn iốt. Hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương. Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại. Tuyệt đối không tự chữa hoặc nhờ thầy lang khám chữa.
Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, ba la. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.
Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây đêm không mưa ngày nắng,
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn. Những người thực hiện: Trịnh Phương, Lê Thủy, Duy Hương, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.